Mạc Tu Lăng thật không biết thích ăn một loại nho còn có nhiều lý giải đến như vậy, cũng không hề có hứng thú. Đột nhiên anh nhớ đến cái gì đó, Đình Đình thích nhất ăn vải. Giang Nhân Ly thôi cười, vậy còn anh? Anh thích nhất ăn cái gì? Mạc Tu Lăng suy nghĩ một chút, đột nhiên cười, anh không có kén chọn như hai chị em, cái gì cũng thích. Giang Nhân Ly khỏe miệng xẹt qua một nụ cười thâm ý, có thể là về người cũng vậy. Em đang nói cái gì? Không có. Em không nói gì cả. Chúng ta về nhà đi. Chương 12, Xuân Quyến Rũ, Thu Nhạt Nhòa. Mạc Tu Lăng sau đó không hề xuất hiện cùng Giang Nhân Ly. Anh vẫn như trước ngày ngày cùng Giang Nhân Đình đi học, tan học lại về nhà. Tuy nhiên, có điều đặc biệt chính là, cuối tuần Giang Nhân Ly sẽ có mặt tại sân bóng rổ. Cô không giống như các nữ sinh khác, nỗ lực đến trợ giúp, thậm chí cô còn đứng ở rất xa dưới tán cây. Đơn giản là cô không muốn bị phơi nắng. Cũng không phải là cô muốn đến xem vì Mạc Tu Lăng, mà vì cuối tuần ở trường cô phải theo học vẽ với một vị thầy giáo nào đó rất có tài. Việc đó đối với cô có chút buồn chán, bởi vậy cô mới tới sân bóng rổ ngồi xem. Cô cũng sẽ chuẩn bị hai chai nước, vẫn như trước là vị nho mà cô thích nhất. Mạc Tu Lăng sau khi đánh bóng, luôn luôn đi vào phòng tắm trong trường rửa giấy một chút mới đi đến chỗ Giang Nhân Ly. Cô vẫn cảm thấy hành động của anh rất kỳ quặc nhưng vẫn không mở miệng hỏi. Giang Nhân Ly thấy anh uống một hơi gần như hết chai nước, biết anh thật sự rất khát, nên cảm thấy buồn cười. Anh nói xem, em giúp anh tiết kiệm bao nhiêu tiền? Hử? Mạc Tu Lăng cau mày nghi hoặc. Tiền mua nước ý. Cô hảo tâm nhắc nhở anh. Mạc Tu Lăng cảm thấy cô nói cũng có lý, liền gật đầu, em tính xem bao nhiêu, anh trả em. Giang Nhân Ly nghiêng đầu, vậy là anh nợ em nhé. Tóm lại phải nhớ kỹ là anh thiếu nợ em, sau này nhớ trả lại đầy đủ cho em. Mạc Tu Lăng cũng không vội về nhà, cũng sẽ cùng cô đi đến phòng vẽ tranh. Người đến học vẽ không hề ít, mục đích cũng không giống nhau. Thi vào trường cao đẳng nghệ thuật yêu cầu điểm rất thấp, những thí sinh có thành tích các môn văn hóa thấp đều bằng lòng đi đường tắt kiểu này. Nhưng Giang Nhân Ly đơn giản chỉ là học cho vui, hoặc là vì hứng thú nhất thời. Mạc Tu Lăng dạo qua một vòng, các bạn học khác vẽ tranh đều tương đối phức tạp, cho dù là tranh phong cảnh cũng rất nhiều người. Nhưng Giang Nhân Ly thì khác, tranh cô vẽ rất đơn giản, ví như một cây táo, một cây lê, không thì là một con gà. Cô chú trọng nhất là màu sắc, cô cũng chỉ dùng những màu thông thường, dường như chỉ cần nhìn đẹp mắt là được, bởi vì cô chẳng hề biết vẽ màu. Vì sao bức tranh nhiều hoa quả như vậy? Mạc Tu Lăng có chút hiếu kỳ. Giang Nhân Ly nghiêng đầu cười, sau này lúc không có nho mà ăn, có thể nhìn vào mà giải khát. Mạc Tu Lăng lắc đầu, anh cho tới bây giờ đều không hiểu nổi cách nghĩ của cô. Mạc Tu Lăng ngồi ở một chỗ, đột nhiên nhớ tới cuộc nói chuyện giữa Giang Nhân Ly và một người con trai khác. Người con trai kia hình như muốn thổ lộ với cô, anh không nghe rõ hắn ta nói gì với cô, chỉ nghe thấy giọng điệu lạnh nhạt của Giang Nhân Ly, mình sẽ không thích bạn. Vì sao? Bạn không thử thì sao biết được sẽ không thích mình? Mình chỉ cần nhìn qua cũng biết có khả năng thích hay không. Còn bạn, rất xin lỗi, mình nhìn không thấy. Mạc Tu Lăng có chút buồn cười, sau đó nhìn khuôn mặt Giang Nhân Ly đang nghiêm túc. Có chuyện thì cứ nói. Giang Nhân Ly vẫn đang loay hoay cầm cây bút vẽ. Suy nghĩ một chút, anh dịu dàng hỏi, em tin vào nhất kiến trung tình sao? Giang Nhân Ly ngừng một chút, có chút phát giận đem cây bút quăng đi nhưng lại quệt lên bức tranh. Bức tranh vốn đang đẹp đột nhiên xuất hiện một vệt màu đỏ. Em tương đối tin tưởng lâu ngày sinh tình. Giang Nhân Ly đột nhiên gỡ bức tranh xuống, vo tròn lại ném vào sọt rác. Thế nhưng, Mạc Tu Lăng cau mày. 3. Kỳ thực cũng không phải là như vậy, Giang Nhân Ly không thích gì nhiều, nhưng đối với một vài chuyện lại rất cố chấp. Nếu như cô đã thích cái gì, nhất định sẽ kiên trì trong một thời gian dài, ví dụ như uống nước nhất định sẽ là vị nho, mua quần áo thông thường đều lựa chọn màu trắng, cùng với một số thói quen cố chấp khác. Anh làm sao vậy? Giang Nhân Ly nhìn Mạc Tu Lăng một lát, lẽ nào như người ta vẫn nói, ăn no rừng mỡ sao? Mạc Tu Lăng cảm thấy cô dùng từ thật là quá mức. Đừng có nói lung tung. Giang Nhân Ly ha hả cười. Mạc Tu Lăng vội vã chuyển trọng tâm câu chuyện, chị gái của anh gần đây mới đọc một cuốn tiểu thuyết ngôn tình, tên là gì anh quên mất rồi. Sao? Giang Nhân Ly hiếu kỳ. Một phụ nữ thực tế như chị Mạc cũng đọc tiểu thuyết ngôn tình, thật là mở rộng tầm mắt. Chị ấy nói thích nhất một câu của nam chính trong chuyện. Sau khi người đàn ông của bạn xuất hiện, thì tất cả những người khác đều trở thành vô nghĩa. Giang Nhân Ly sửng sốt chốc lát, người làm được như vậy sợ rằng rất ít. Câu ngừng một lát, chỉ ít em nhất định sẽ không phải người như vậy. Mạc Tu Lăng đang ngồi, lúc này ngẩng đầu lên nhìn cô. Câu trả lời này của cô khiến anh có cảm giác gì đó rất lạ không nói thành lời. Em sẽ không chờ đợi một người, nếu có một ngày hắn khiến em chết tâm, em nhất định sẽ tìm kiếm người khác thay thế. Em không phải người si tình, cũng sẽ không biểu diễn vai si tình. Tại sao người ta phải tự làm khổ chính mình? Những gì em làm, em sẽ chịu trách nhiệm, vĩnh viễn sẽ không để bản thân mình làm tổn thương người khác. Nếu một ngày nào đó em tổn thương, nếu biết trước không có kết quả, em sẽ lựa chọn rời xa. Em chính là như thế. Giang Nhân Ly nhàn nhạt nói. Kỳ thực, những suy nghĩ này nếu như là vài năm sau thì không có gì đáng trách, thế nhưng hiện tại vẫn là nên tin tưởng thiên trường địa cửu. Dường như cô rất trưởng thành, suy nghĩ của cô tỏ ra rất chín chắn. Mạc Tu Lăng sửng sốt. Mặc dù anh không hề tán thành những lời này của cô, anh cũng có suy nghĩ của riêng mình. Suy nghĩ của anh rất đơn giản, chỉ cần đối phương cho anh một tia hy vọng, anh cũng sẽ lựa chọn kiên trì đến cùng mà không bỏ cuộc. Còn nếu như thực sự đến lúc không còn gì, anh tự nhiên sẽ buông tay. Dễ ạ, biết anh sẽ thế mà gì. Trên mạng không phải là không có những câu nói như vậy. Nếu như giữa chúng ta cách nhau 100 bước chân, chỉ cần anh bước một bước, em nguyện ý sẽ bước 99 bước còn lại. Con người ta không ngại cố gắng, nhưng cần nhất vẫn là đối phương đáp lại. Giang Nhân Ly chán ghét nói về vấn đề này, không phải anh đã động tâm với cô gái nào rồi chứ? Đừng nói lung tung. Giang Nhân Ly cười rộ lên. Anh mỗi khi không còn lời nào để nói hay những lúc tức giận, đều sẽ nói như vậy, đừng nói lung tung. Nhưng cô đâu có nói lung tung. Cô lắc đầu, anh đúng thật là một người đàn ông tốt, không chỉ trong mắt cha mẹ, bạn học, mà ngay cả giáo viên cũng quý mến anh. Mặc Tu Lăng được trường cao trung hát để cử kết nạp làm đảng viên, đó là một vinh hạnh rất lớn. Nhưng Giang Nhân Ly tuyệt đối không cảm thấy làm đảng viên có gì tốt, bây giờ làm quan là như thế nào trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Vì vậy, khi ở nhà mở tiệc chúc mừng, cô nói như vậy liền bị Giang Thánh Minh bắt ý miệng. Vợ chồng Mạc Chí Hạo cũng cảm thấy ngại ngùng. Thế nhưng không hiểu sao Mạc Tu Lăng mãi vẫn chưa nhận được cái danh hiệu đảng viên kia, cũng không biết là vì sao. Giang Nhân Ly khuôn mặt có chút cứng nhắc của Mạc Tu Lăng, đột nhiên tâm tình tốt lên. Cô đi qua đi lại, bá vai Mạc Tu Lăng, đầu từ từ cúi thấp xuống, mỗi lúc một thấp. Mạc Tu Lăng sắc mặt càng cứng nhắc, em muốn làm gì? Cô tựa đầu vào vai anh, hướng về phía cổ anh khẽ thổi. Anh Tu Lăng, anh nói xem. Mạc Tu Lăng cắn môi, nửa ngày nói không ra lời. Anh Tu Lăng, sao mặt anh lại đỏ như vậy? Mạc Tu Lăng ảo não, đẩy tay cô ra. Giang Nhân Ly che miệng cười thích thú. Mạc Tu Lăng trừng mắt liếc cô, sau đó quay đầu rời đi. Đi một quãng xa vẫn còn nghe thấy tiếng cười của cô. Chương 13, độc. Thành phố C tháng 6, bầu trời sáng rực lên sau cơn mưa, những giọt nước còn đọng lại trên ngọn cỏ xanh mơn, bầu không khí phảng phất mùi đất tươi mát. Mạc Tu Lăng đã tốt nghiệp cao trung chuẩn bị thi vào đại học. Giang Nhân Ly không hề có một chút hứng thú nào về chuyện học hành, nhưng lại vô cùng hiếu kỳ về những chuyện linh tinh khác. Ví dụ như cô rất muốn biết vì sao ở thành phố C, ngày thi đại học ngày 18 tháng 6 hàng năm luôn mưa. Còn Giang Nhân Đình, ngược lại, cô rất quan tâm tới kết quả thi của Mạc Tu Lăng. Giang Nhân Đình cũng đã từng hỏi qua Mạc Tu Lăng thi cử thế nào, nhưng anh chỉ cười nói rằng tốt hay không tốt cũng đều không quan trọng. Anh nói những lời này, Giang Nhân Đình tỏ ra rất nghi ngờ, còn Giang Nhân Ly chỉ cười. Giang Nhân Ly vốn rất rõ, Mạc Chí Hạo đã quyết định cho Mạc Tu Lăng xuất ngoại du học, cho nên kết quả thi thế nào cũng đều không vấn đề gì. Ông ta muốn con trai được bồi dưỡng kỹ năng quản lý ở nước ngoài. Mạc Tu Lăng rất nhu thuận. Trong mắt mọi người anh chính là một đứa trẻ ngoan. Thế nhưng, như vậy lại không thích hợp để có thể sinh tồn được trên thương trường. Tính cách Mạc Tu Lăng thế nào không phải vợ chồng Mạc Chí Hạo không rõ, chỉ là không thể hiểu được hết anh. Trước khi Mạc Tu Lăng rời đi, vợ chồng Mạc Chí Hạo quyết định đi du ngoạn ở vùng ngoại ô để cho tâm tình thoải mái, và cũng là muốn giúp Mạc Tu Lăng quen với cuộc sống dân dã thôn quê. Lần này là chuyến đi chơi cuối cùng của Mạc Tu Lăng trước khi xuất ngoại, cho nên vợ chồng Mạc Chí Hạo còn mời cả gia đình Giang Thánh Minh cùng đi, thêm bạn thêm vui. Giang Thánh Minh và Bạch Thanh Hà còn đang do dự, nhưng hai cô con gái của bọn họ lại rất hào hứng. Cứ như vậy, hai gia đình nhanh chóng xuất phát. Giang Nhân Đình hiểu rõ đây là lần cuối cùng được ở cùng Mạc Tu Lăng, cho nên cứ bám theo anh không rời nửa bước. Giang Nhân Ly thấy thứ gì lạ lắm cũng đều tỏ ra vô cùng thích thú và tò mò. Điều này khiến Giang Thánh Minh rất lo lắng, sợ cô thấy thứ gì cổ quái lại gặp nguy hiểm, cho nên ông ta cũng muốn Mạc Tu Lăng để ý tới con gái. Giang Nhân Ly thập phần đều ghét Mạc Tu Lăng và Giang Nhân Đình cứ bám theo mình, nhưng cũng không còn cách nào khác vì Giang Thánh Minh tuyệt đối sẽ không đồng ý để cô đi ra ngoài một mình. Người lớn ngồi một chỗ trò chuyện rất vui vẻ. Giang Nhân Ly có phần xấu não. Cô chỉ tay vào cánh rừng nguyên sinh, chúng ta tới đó chơi đi. Giang Nhân Đình là người đầu tiên than thở, rất nguy hiểm đấy chị. Mạc Tu Lăng cũng cau mày, đừng có đi lung tung. Gan nhỏ vậy. Giang Nhân Ly đặc biệt có hứng thú, hai người không đi thì thôi, em đi một mình. Mạc Tu Lăng ngăn cản cô, bác Giang không cho em đi lung tung đâu. Sao tự nhiên anh lắm điều vậy? Giang Nhân Ly nhìn Mạc Tu Lăng ngạc nhiên, thế nào em cũng phải đi. Giang Nhân Đình cũng ngăn cản chị gái, chị nghe lời anh Tu Lăng đi. Anh chỉ là lo lắng cho chị thôi. Vậy thì hai người cứ ở đây mà lo lắng. Giang Nhân Ly không thèm để ý tới bọn họ, trực tiếp đi vào trong rừng, cảm giác mới mẻ khiến cô cưỡng chế không nổi. Khi vui vẻ bạn Nhân Ly cá tính thật. Vã mồ hôi. Mạc Tu Lăng không có cách nào khác, đành phải đi theo sau. Giang Nhân Đình cũng theo sau Mạc Tu Lăng, như cái đuôi nhỏ. Trong rừng cây cối rất nhiều, nhưng cũng không cao lắm, dày đặc một mảnh. Không có lấy một người đi qua, hẳn là chỗ này không ai đến. Mạc Tu Lăng cảm thấy không thích hợp, chúng ta vẫn là đi ra ngoài thôi. Ở đây hình như cũng không có người đến. Thì coi như chúng ta tiên phong là được rồi. Giang Nhân Ly hoàn toàn không để lời Mạc Tu Lăng lọt vào tai. Giang Nhân Ly tiếp tục đi lên phía trước, Mạc Tu Lăng theo sát sau đó, nhưng Giang Nhân Đình vẫn còn cách Mạc Tu Lăng một đoạn xa. Bọn họ đi một lúc lâu, hình như đã vào sâu trong rừng, bởi vì nơi này nhiệt độ thấp hơn rất nhiều. Mạc Tu Lăng cảm thấy bất an, nhưng thấy Giang Nhân Ly hào hứng bừng bừng như vậy, chắc chắn sẽ không nghe theo lời khuyên của mình. Giang Nhân Đình chưa bao giờ có chủ kiến cho nên cũng không có quyền lên tiếng. Một lúc sau, Giang Nhân Ly đột nhiên đứng lại, cô chạy đến trước mặt Mạc Tu Lăng, hai người có nghe thấy gì không?
Cái gì?
Mạc Tu Lăng hiếu kỳ hỏi. Giang Nhân Ly cũng nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Giang Nhân Đình. Rõ ràng câu nghe thấy có âm thanh lạ mà hai người bọn họ không nghe thấy, nên có phần thất vọng, chính là âm thanh tự nhiên đó. Bọn họ là con người, tất nhiên tư tưởng không ngừng muốn đạt đến một trình độ cao siêu nào đó, cho nên ngay cả ngôn ngữ cũng phát sinh ra sự cản trở. Nhưng Giang Nhân Ly nói đúng. Mạc Tu Lăng đi theo cô một đoạn, thực sự nghe thấy được âm thanh. Đó là tiếng nước. Không khí ở đây độ ẩm rất lớn, cây cối cũng rất xanh tươi, những giọt sương còn đọng lại long lanh, tôn lên vẻ đẹp tự nhiên nguyên thủy nhất. Giang Nhân Ly mừng rỡ chạy tới. Trước mặt bọn họ, một dòng suối đang róc rách chảy, len lỏi giữa những khe đá. Dòng suối đầy ắp nước trong veo, tràn lan ra xả đám cỏ xung quanh, ngập đến cả nửa thân cây lau, nhìn mà tưởng như một hồ nước, nhưng thực ra cũng không sâu lắm. Giang Nhân Ly vô cùng vui sướng. Ngay cả Giang Nhân Đình con mắt cũng chớp động thích thú. Giang Nhân Ly chạy đến con suối, chúng hai tay múc một ít nước lên uống, ngọt quá. Giang Nhân Đình cũng chạy đến, đây là nước suối. Mạc Tu Lăng đi qua, thấy hai chị em bọn họ vui vẻ như vậy cũng dễ chịu hơn vài phần. Giang Nhân Ly tháo giày ra, đi chân trần trên đám cỏ. Nước tràn ra, vừa vặn ngập mắt cá chân của cô. Nước khá lạnh, bởi vì chỗ này quanh năm không có ánh nắng mặt trời chiếu đến. Nhưng cô rất thích như vậy, ngay cả nụ cười cũng rạng rỡ hơn bình thường. Mạc Tu Lăng thở dài một hơi, đứng một bên nhìn hai cô gái. Giang Nhân Đình cũng bắt chước Giang Nhân Ly cởi giày ra rồi bước vào. Cô mới đi được hai bước liền kêu to, chân quá. Mạc Tu Lăng thấy cô đi không vững, liền tiến đến giơ tay ra, bám vào tay anh. Giang Nhân Đình mừng rỡ víu lấy cánh tay anh. Không ai nhớ rõ chuyện gì xảy ra lúc đó, chỉ nhớ rằng có một vật gì đó rất dài bơi đến. Mạc Tu Lăng sửng sốt một giây, lập tức kéo Giang Nhân Đình lôi ra ngoài. Giang Nhân Ly vốn nhanh nhẹn đang đứng cách bọn họ không xa nhưng cũng không trụ vững. Qua vài giây, Mạc Tu Lăng nhanh chóng đến chỗ cô, tóm con rắn kia ném qua một bên, có sao không? Chân em đau. Giang Nhân Ly nửa ngày mới mở miệng. Mạc Tu Lăng dịu cô ra đám cỏ bên ngoài. Anh kiểm tra chân cô. Lông mày nhíu lại, không được rồi, bị rắn cắn rồi. Mạc Tu Lăng lập tức sờ vào túi quần. Anh luống cuống. Anh đã quên mất không mang theo di động. Mạc Tu Lăng xoay người nói với Giang Nhân Đình, Đình Đình, mau chóng đi gọi cha mẹ chúng ta. Anh nhớ kỹ có lần thầy giáo giảng qua, nếu bị rắn cắn nhất định không được cử động, tránh để chất độc lan truyền. Giang Nhân Đình ngập ngừng một chút, nhìn sự đau đớn trên mặt Giang Nhân Ly, sau đó mới quay đầu chạy đi. Mạc Tu Lăng nhìn vết thương của Giang Nhân Ly, cũng không biết có độc hay không, chỉ hỏi, đau không? Cô gật đầu. Mạc Tu Lăng tiến đến phía cô, nâng chân cô lên một chút, sau đó anh dùng miệng mình hút máu độc ra ngoài. Giang Nhân Ly vốn định ngăn cản anh, nhưng suy nghĩ một chút lại thôi. Cô nhớ lại cảnh tượng khi nãy anh kéo tay Nhân Đình lại, lúc này anh lại đang ngậm vết thương của cô. Cô mạnh mẽ đẩy anh một cái. Mạc Tu Lăng không hề để bụng. Bị đẩy, thân thể anh mất thăng bằng ngã về phía sau, chút máu trong miệng cũng đồng thời phun ra. Anh nhìn cô, em làm cái gì vậy? Cô vẫn ngang ngược như thường, muốn tìm người chết cùng em. Chương 14, tháng 5 phai mờ. Mạc Tu Lăng rất nhẹ nhàng con cô trên lưng mà đi từng bước một. Lúc nãy bọn họ đi vào cảm thấy không sao cả, hiện tại mới phát hiện con đường này rất xa. Giang Nhân Ly vỗ vai Mạc Tu Lăng, này, gì vậy? Vừa rồi em làm vậy với anh, thế mà anh còn có thể lấy ơn báo oán. Mạc Tu Lăng, anh bị dồn vào đường cùng không còn cách nào khác phải không? Mạc Tu Lăng dừng bước chân, có phải em muốn anh vứt em lại trong rừng không một bóng người thì em mới cảm thấy anh đang tức giận. Giang Nhân Ly lập tức ngậm miệng, im lặng. Nhưng Mạc Tu Lăng chưa có đi bao xa, liền nhìn thấy Giang Nhân Đình đang quay lại chạy về phía hai người bọn họ. Mạc Tu Lăng nhăn mặt khó hiểu, Đình Đình, em làm sao vậy? Giang Nhân Đình trông thấy Mạc Tu Lăng trên lưng đang cong Giang Nhân Ly thì sửng sốt một chút, sau đó mới mở miệng, em đi hồi lâu không thấy hai người nên sợ hãi, hơn nữa em không biết đường. Fetter, IT. Việc tìm đường, Mạc Tu Lăng có thể làm được. Căn cứ vào dấu vết cây cỏ đổ xuống lúc bị dẫm lên và cố nhớ lại những chỗ đã đi, cũng có thể thuận lợi trở về. Đi được một đoạn, Giang Nhân Đình đang ở phía trước, cô xoay người lại nói chuyện cùng Mạc Tu Lăng, không có nhìn đường. Hậu quả là lời còn chưa kịp nói thì cô đã hét lên một tiếng. Mạc Tu Lăng buông Giang Nhân Ly ra, chạy tới xem, làm sao vậy? Bị trật chân. Mạc Tu Lăng kiểm tra một hồi lâu, gật gật đầu, hẳn là như vậy. Anh lo lắng nhìn cô, có thể đi được không? Giang Nhân Đình cau mày, nhưng vẫn mạnh mẽ gật đầu, chắc là vẫn có thể đi được. Mạc Tu Lăng gật gật đầu, không nói gì thêm rồi đi đâu đó xung quanh. Giang Nhân Ly khoanh tay, nhìn Giang Nhân Đình, cái này thật đúng là khéo a. Đúng. Khéo qua cớ ý. Chỉ chốc lát sau, Mạc Tu Lăng đã về, trong tay cầm một cái gậy. Anh đi đến gần chỗ Giang Nhân Đình đang ngồi, đem cây gậy đưa cho cô, em đi chậm thôi, cẩn thận một chút nhé. Giang Nhân Đình trong mắt hiện lên vẻ thất vọng, nhưng cũng không nói gì thêm. Giang Nhân Ly liếc mắt nhìn Mạc Tu Lăng, sau đó nhảy lên lưng anh. Bây giờ chuyến du lịch không còn hoàn hảo nữa. Tất nhiên Giang Nhân Ly cũng chịu không ít trách nhiệm. Có điều, Mạc Tu Lăng cũng an tâm vì lúc bọn họ đưa cô tới phòng khám gần nhất, bác sĩ nói không có trở ngại, con rắn kia là rắn không có độc. Nghe xong, trong lòng mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Mạc Tu Lăng chờ mọi người đi khỏi, lúc này mới đem nghi vấn trong lòng ra nói, em sớm đã biết rõ con rắn kia không có độc, đúng không? Giang Nhân Ly bĩu môi, ừm. Làm sao em biết? Rắn độc thường thì ở trên đầu có hình tam giác, hơn nữa màu sắc tương đối sáng, thân rắn cũng nhỏ. Đương nhiên cũng có trường hợp ngoại lệ. Khi bị rắn độc cắn thì miệng vết thương sẽ có hai lỗ tương đối sâu do nó cắn, đó chính là răng nọc. Nếu là rắn thường thì sẽ có một loạt các vết răng nhỏ. Hơn nữa răng nọc cắn thì vết thương sau chừng 10 phút sẽ rất đau và sưng. Nhưng em không có hiện tượng này. Giang Nhân Ly nhìn Tu Lăng, anh thực sự sợ lắm hả? Mạc Tu Lăng tức giận nhìn cô, chẳng lẽ em không sợ? Em sợ cái gì, dù sao cũng chỉ liên lụy thêm một người bị trật chân. 3. Chuyến đi nhanh chóng kết thúc. Chân Giang Nhân Ly đã đỡ hơn nhiều, nhưng chân Giang Nhân Đình vẫn còn hơi sưng. Mạc Tu Lăng cầm thuốc mỡ đến bôi cho cô, sau này đi đường nhất định phải cẩn thận. Giang Nhân Đình gật đầu. Câu ngước mắt lên, nhìn thấy trên trán anh có mấy sợi tóc đang bay. Trong lòng cô có chút không đành, lần này anh đi chắc chắn sẽ rất lâu nữa mới được gặp mặt. Giang Nhân Đình trong lòng có đôi chút phiền muộn, anh Tu Lăng. Dẫn em đi ra ngoài ngắm sao được không? Mạc Tu Lăng vuốt tóc cô, được chứ, tiểu nha đầu. Giang Nhân Đình rất thích anh gọi mình như vậy, trong giọng nói có một chút nhẹ nhàng và yêu thương. Mạc Tu Lăng dắt cô tới ngồi trong cái chòi nhỏ của tiểu khu. Cô nhìn bầu trời đầy sao, rồi lại nhìn anh, ở nước ngoài sao có sáng thế này không? Mạc Tu Lăng cảm thấy có chút buồn cười, đương nhiên. Chúng ta đang sống chung dưới một bầu trời mà. Vậy những lúc em nhớ anh, em ngắm sao anh cũng sẽ nhìn lên mà cảm nhận được phải không? Mạc Tu Lăng muốn nói là anh không nhìn thấy gì, bởi vì khi ở đây là ban ngày thì ở chỗ anh lại là ban đêm. Nhưng anh vẫn gật đầu, anh sẽ cảm nhận được. Thành tích lần này lại không như mong muốn. Cô thở dài. Không sao, học tập cũng không phải là con đường duy nhất. Thế nhưng mà chị hai luôn đạt được thành tích tốt nhất. Em phải hiểu trên thế giới này không phải là không có người khao khát tài năng thiên phú của người khác. Nhưng không được vì thế mà quên mất vị trí của bản thân. Em chỉ là chưa tìm được chỗ đứng của mình, một ngày nào đó em cũng sẽ nhận ra mình thật giỏi. Em cũng rất giỏi. Đúng vậy. Tuy rằng thành tích của Đình Đình không phải tốt nhất, nhưng cũng không hề kém cỏi. Hơn nữa Đình Đình rất cố gắng, thái độ của em đã thể hiện rõ điều đó. Chỉ cần em như vậy ở đâu cũng có người yêu quý. Giang Nhân Đình nhanh chóng gật đầu. May mắn là anh Tu Lăng không chê em đốc. Mạc Tu Lăng lắc đầu, đó là bởi vì Đình Đình vốn không đốc. Từ ngày đi du lịch về, Mạc Tu Lăng đã lâu cũng chưa gặp Giang Nhân Ly, lúc này mới nhớ tới, chị hai của em vẫn khỏe chứ. Giang Nhân Đình gật đầu, chị ấy qua bên kia. Câu này có chút khó hiểu. Giang Nhân Đình nói bên kia là muốn nói đến nhà của ông Tố Thu. Giang Nhân Ly qua đó mấy ngày, tuy rằng ông Tố Thu sinh bệnh nặng nhưng cô vẫn còn hai người cậu và hai người anh họ ở đó. Mạc Tu Lăng gật gật đầu, không hỏi gì thêm. Kỳ thật. Ngày đó sau khi Giang Nhân Ly về tới biệt thự Giang Gia, chẳng ai biết đã xảy ra chuyện gì. Giang Nhân Đình và Mạc Tu Lăng có mối quan hệ rất tốt, tất cả mọi người đều biết điều đó. Tuy nhiên Giang Nhân Ly và Mạc Tu Lăng bình thường không thân nhau cho lắm, ít nhất cũng sẽ không giống như bây giờ. Giang Nhân Ly không phải coi Mạc Tu Lăng là thù địch, nhưng tuyệt đối không có bất kỳ chút cảm động nào. Dường như chỉ cần có thể cho qua là sẽ cật lực cho qua. Người lớn trong nhà nói Giang Nhân Ly là đứa trẻ khó gần. Cuộc sống cứ thế vẫn tiếp tục, Giang Nhân Đình mỗi ngày đi cùng Mạc Tu Lăng. Còn Giang Nhân Ly lại càng ngày càng thích vẽ tranh. Giang Thánh Minh cho cô đến phụ đạo tại một học viện nghệ thuật nổi tiếng, ngày nào cô cũng đi học rất đều đặn. Giang Nhân Ly và Mạc Tu Lăng xa nhau cùng không có ảnh hưởng gì, nhưng Giang Nhân Đình thì trên mặt hoàn toàn mất đi nét vui vẻ. Ngày Mạc Tu Lăng xuất ngoại, Giang Nhân Đình khóc lớn. Mạc Tu Lăng ôm cô dỗ dành, đừng khóc, không phải là anh không trở về. Anh Tu Lăng, anh nhất định phải trở về. Được. Giọng nói chứa đầy sự hứa hẹn. Giang Thánh Minh cùng Bạch Thanh Hà cũng đi tiễn Mạc Tu Lăng. Tất cả bọn họ đều cảm thấy xúc động. Mạc Tu Lăng và Giang Nhân Ly có lẽ thật sự là chữ bác, không hợp. Ngay cả lúc Mạc Tu Lăng rời đi cô cũng không đi tiễn mà ở nhà ngủ. Hai chị em này tính cách thật khác nhau đến không tưởng tượng được. Giang Nhân Ly đợi ở nhà, cô bắt đầu cầm bút vẽ. Trên trang giấy dần hiện lên một cảnh hoàng hôn. Cô đưa bút vẽ rất nhanh, sau đó tô màu. Một bức tranh nhanh chóng được hoàn thành, cô nhìn tác phẩm của mình, khẽ mỉm cười. Góc dưới bên trái, cô viết lên một câu, tuổi trẻ nồng nhiệt, thời gian phai mờ. Chương 15. Cô hướng về bên trái, anh hướng về bên phải. 4 năm sau, Mạc Tu Lăng đã chín chắn hơn nhiều. Cái ngây ngô thời niên thiếu trong anh đã không còn nữa. Anh giờ đã hơn 22 tuổi, Giang Thánh Minh và Hoàng Tư Liên muốn anh trở về cùng chúc mừng. Anh chẳng bao giờ nghĩ tới, lúc trở về, cuộc đời của anh sẽ có chuyển biến lớn. Giang Thánh Minh và Hoàng Tư Liên vẫn chưa tới đón, nhưng khi anh vừa xuống máy bay đã trông thấy bóng dáng quen thuộc kia. Giang Nhân Đình chạy tới ôm chặt lấy anh, "Tu Lăng, anh rốt cục đã trở về." Nụ cười của Mạc Tu Lăng vẫn trước sau như một. trong đó mang theo ít nhiều nét đáng yêu của trẻ con. Đình đình của anh cao hơn nhiều rồi. Chỉ cao hơn thôi sao? Giang Nhân Đình không hài lòng nũng nịu bám vào cánh tay anh. Xinh hơn rất nhiều. Giang Nhân Đình lúc này mới mặt mày rạng rỡ đứng lên, anh Tu Lăng giờ đã biết lấy lòng con gái rồi nhé. Chẳng lẽ từ trước tới giờ anh chỉ biết chọc giận em? Mạc Tu Lăng khẽ nheo nhíu mắt. Không phải vậy, chỉ là em cảm thấy anh thay đổi rất nhiều. Thay đổi chỗ nào? Hình như trưởng thành hơn, hơn nữa còn rất hấp dẫn. Giang Nhân Đình quan sát anh một hồi, ở nước ngoài nhất định có rất nhiều người con gái xinh đẹp thích anh. Mạc Tu Lăng cười cười, tiểu nha đầu, có phải mẹ anh sai em tới đây làm mật thám không? Không được phép vu oan thành phần vô sản tích cực. Mạc Tu Lăng ý cười sâu xa, Đình Đình xinh đẹp như vậy, chắc chắn cũng có rất nhiều bạn trai thích em. Khai mau, em đã nhận được bao nhiêu thư tình rồi, một ngày có bao nhiêu người thổ lộ với em nào? Anh Tu Lăng xấu xa. Giang Nhân Đình ngượng ngùng kìa. Đâu có. Đâu cũng có. Cơ đen cơ đen. Một năm trước, Giang Nhân Đình chăm chỉ học tập, kết quả là thi đỗ vào đại học C nổi danh. Lúc nói chuyện qua điện thoại, Mạc Tu Lăng tặng cô 4 chữ, thiên đạo thủ cần. Hai người họ vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, lúc thì ngồi tán chuyện online, có đôi khi thì nói chuyện qua điện thoại. Nhưng với Giang Nhân Đình, tất cả cũng không bằng được so với việc nhìn thấy anh trước mắt thật sự. Hoàng Tư Liên làm một bàn đầy thức ăn, chúc mừng Mạc Tu Lăng trở về. Vợ chồng Mạc Chí Hạo và Giang Thánh Minh cũng được mời tới dùng cơm. Mạc Chí Hạo nhìn thoáng qua trên bàn vẻ mặt thắc mắc, Nhân Ly đi đâu rồi? Giang Thánh Minh bất đắc dĩ lắc đầu, nha đầu này cả ngày không biết bận rộn việc gì, luôn cả bóng cũng không thấy đâu. Giang Nhân Đình cười, chị ấy có hẹn với người yêu, ai khi yêu trả như thế. Bạch Thanh Hà đánh yêu Giang Nhân Đình, con biết cái gì? Giang Nhân Đình lẽ lưỡi, vâng vâng, con cái gì cũng đều không biết. Chỉ có người lớn các vị mới hiểu. Mọi người nghe xong đều không hẹn mà cùng nở nụ cười. Họ ăn cơm và nói chuyện với nhau rất vui vẻ, sau đó hỏi thăm cuộc sống của Mạc Tu Lăng ở nước ngoài. Ăn uống xong, Mạc Tu Lăng đứng ở trong cái chòi giữa tiểu khu. Anh đưa mắt nhìn về phía chiếc bàn đá, ánh mắt vẫn dừng lại. Dường như ở nơi đó có những mảnh ký ức vô cùng quý giá đối với anh. Anh vẫn thường nghĩ, nếu như ngay từ đầu anh không yếu ớt như vậy, liệu bây giờ mọi thứ có khác? Trong cuộc đời vốn dĩ không có nếu như, cho nên anh chỉ biết phó mặc cho số phận. Giang Nhân Đình đứng ở trong chòi nhìn anh. Cô trước giờ không biết, anh hóa ra lại cô đơn đến thế, lẻ loi đến thế. Thậm chí bóng dáng anh lúc này còn có chút tiêu điều. Giang Nhân Đình đi tới, anh Tu Lăng, anh đang suy nghĩ gì thế? Mạc Tu Lăng nhìn cô, ý bảo cô đi lại gần anh rồi ngồi xuống. Đình Đình, em đã từng vô cùng hối hận chuyện gì chưa? Vô cùng hối hận. Giang Nhân Đình không hiểu, lắc đầu. Mạc Tu Lăng khẽ cười, nhưng lại giống như là đang thở dài, không có thì tốt rồi. Anh Tu Lăng hình như có tâm sự, có thể nói với Đình Đình được không? Nói không chừng Đình Đình có thể giúp anh thoải mái hơn. Đình Đình, chuyện gì là chuyện em muốn làm nhất? Giang Nhân Đình suy nghĩ một chút rồi nói, thực ra thì cũng không có gì muốn làm. Ngày trước em hâm mộ nhất là chị, luôn luôn hy vọng mình có thể thông minh được như chị, học tập tốt, khiêu vũ giỏi, ngay cả chơi cờ vây cũng giỏi. Nhưng đột nhiên em đã nghĩ thông suốt, chị có ưu thế của chị, có lẽ em cũng có. Chị ấy trời sinh đã là người đứng trên đỉnh kim tự tháp, thành tích đứng đầu, tướng mạo đứng đầu, ngay cả bạn trai cũng đứng đầu. Mạc Tu Lăng lắc đầu, lẽ nào Đình Đình không muốn có một người bạn trai như vậy? Giang Nhân Đình lắc đầu, người như Tả Giật Phi không phải ai muốn cũng đều được. Anh ta đẹp trai như vậy, chỉ có chị mới xứng đáng. Bọn họ ở trong trường là đôi kim đồng ngọc nữ đấy. Xem ra em rất hài lòng với anh rể tương lai. No. Đình Đình xua tay, em tin tưởng vào sự lựa chọn của chị ấy. Nếu như thời gian có thể quay lại, anh nhất định sẽ không làm chuyện ngu ngốc như thế. Nhưng trên thế giới này, có bao nhiêu người phải bất đắc dĩ mà chấp nhận như vậy? Mạc Tu Lăng cũng không ở lại được bao lâu, chuẩn bị trở về Mỹ. Giang Nhân Đình lưu luyến không lỡ cho anh đi, anh Tu Lăng. Ơi! Đình Đình chờ anh. Hử! Chờ anh trở về. Đây là một câu hứa chắc chắn. Ừm! Khi Mạc Tu Lăng tiến vào phòng làm thủ tục, Giang Nhân Đình đuổi theo. Anh Tu Lăng nhất định phải nhớ kỹ, bất kỳ anh ở nơi nào em cũng đang chờ anh. Vĩnh viễn không thay đổi. Mạc Tu Lăng có chút cảm động, ôm chặt lấy cô, anh Tu Lăng sẽ nhớ kỹ. Chương 16, cảnh còn người mất, 1. Mạc Tu Lăng đã không còn nhớ rõ được mình làm thế nào mà kiên trì tiếp tục sống được 2 năm ở Mỹ. Anh cũng đã từng hẹn hò với hai người con gái, bọn họ hoặc là dịu dàng, hoặc là xinh đẹp, nhưng dường như cũng không thể khiến cho anh mê đắm hoa lạc. Bởi vậy, lúc Mạc Chí Hạo muốn anh về nước tiếp quản Bắc Lâm, anh tất nhiên có cảm giác được giải thoát. Vừa xuống máy bay, anh ngay lập tức hiểu ra, hóa ra mình chỉ thuộc về nơi này mà thôi, chỉ có thành phố này mới có thể khiến anh tĩnh tâm. Bắt đầu làm quen với guồng máy công việc của công ty, hiểu rõ công việc, anh tự khiến cho bản thân mình mệt mỏi. Thỉnh thoảng chỉ những lúc Giang Nhân Đình hẹn anh đi chơi mới thấy được vẻ mặt tươi cười của anh. Hôm nay, Lý Khánh Anh dám kéo Mạc Tu Lăng ra ngoài, liên tục cằn nhằn anh làm việc nhiều như vậy làm gì. Kỳ thực, công ty trên cơ bản đã đi vào quỹ đạo, cũng không quá bận rộn. Nhưng anh vẫn không ở nhà mà chuyển tới ở tại khu nhà của công ty. Công ty quá nhàn rỗi không có nhiều việc phải làm lại khiến anh có chút mất mát. Bởi vậy lần này anh không từ chối Lý Khánh Anh. Bọn họ vẫn như trước, mỗi lần tụ hội lại tìm một nơi nào đó để tiêu khiển. Rất không may, bởi vì Mạc Tu Lăng nhiều lần từ chối cho nên ngày hôm nay đối tượng bị lôi ra làm trò tiêu khiển lại chính là anh. Tớ nói Tu Lăng à, cậu bây giờ càng ngày càng làm cao đấy, mọi người gọi thế nào cũng không được. Vừa thấy Mạc Tu Lăng đến, Lý Khánh Anh lập tức lên tiếng. Ai bảo cậu ta là đại nhân công to việc lớn chứ, sao có thể chỉ cần một cuộc điện thoại mà có thể khiến cậu ta bật dậy mà đến ngay được. Nô Thúc Nguyên cũng xen vào. Mạc Tu Lăng cười một tiếng, như vậy hóa ra hôm nay người các cậu thấy là quỷ sao? Là linh hồn tớ sao? Đến đây. Bạch Sơ Tuấn tuyệt không nể tình, quy tắc cũ, uống. Mạc Tu Lăng không do dự tiến đến nâng ly rượu lên uống liền một hơi. Nhân phẩm không có nhưng tiểu lượng thì vẫn còn. Bạch Sơ Tuấn yếu đất nói. Mạc Tu Lăng gật đầu, dù sao thì so với các cậu cả nhân phẩm và tiểu lượng của tớ vẫn còn thua kém. Lý Khánh Anh và Ngô Thúc Nguyên đều nở nụ cười. Ngô Thúc Nguyên vẻ mặt rất hiểu chuyện hỏi Mạc Tu Lăng, cậu và cô em gái kia đạt đến giai đoạn nào rồi? Mạc Tu Lăng liếc nhìn con người hiếu kỳ đối diện, phát triển đến giai đoạn các cậu không biết. Gần gũi. Có điều, cô em Đình Đình này đúng là ngày càng xinh đẹp hơn. Mấy hôm trước gặp được cô ấy mà không tin vào mắt mình. Lý Khánh Anh gật đầu cảm thán. Bạch Sơ Tuấn dứt khoát, nhưng ngốc hơn cô chị gái. Lý Khánh Anh và Ngô Thúc Nguyên lập tức trừng mắt lườm hắn, sau đó vội vàng quay sang nhìn Mạc Tu Lăng. Bạch Sơ Tuấn biết mình lỡ lời, liền pha trò, diện mạo đẹp cũng vô dụng. Bây giờ cưới vợ phải tuyển chọn phụ nữ thân gia thuần khiết. Cậu biết gì sao? Ngô Thúc Nguyên có chút hiếu kỳ. Bạch Sơ Tuấn biết rõ Mạc Tu Lăng gần đây đã không còn thân thiết với Giang Nhân Ly nên quyết gạt băn khoăn sang một bên mà nói luôn, tớ vô tình gặp Tả Giật Phi đưa Giang Nhân Ly đi bệnh viện. Vậy thì sao chứ, bọn họ hẹn hò được mấy năm rồi. Bọn họ đến phòng khám phụ khoa. Có gì khó hiểu đâu. Chuyện xảy ra trước hôn nhân như vậy vốn rất bình thường mà. Mạc Tu Lăng rút điếu thuốc, lúc này mới miễn cưỡng mở miệng, các cậu đang nói ai vậy? Bạch Sơ Tuấn thấy Mạc Tu Lăng nhìn mình, liền nói, chính là chị gái của Thanh Mai Trúc Mã của cậu. Chuyện xảy ra khi nào? Bạch Sơ Tuấn nói xong còn cảm thán một chút, Giang Nhân Ly đi ra khỏi phòng phẫu thuật sắc mặt trắng bệnh. Có điều mỹ nhân vẫn là mỹ nhân, cho dù có chuyện gì cũng vẫn rất đẹp. Cậu mới đẹp. Ai ra, tớ chọc giận cậu sao? Mạc Tu Lăng nhăn mặt, hút một hơi hết nửa điếu thuốc còn lại. Nô Thúc Nguyên cảm thấy có gì không ổn, cậu làm sao vậy? Không sao. Nô Thúc Nguyên lắc đầu, có điều, xem ra chuyện của Giang Nhân Ly và Tả Giật Phi không thành được. Nghe nói nhà họ Tả vẫn không đồng ý, Tả Giật Phi hiện tại vẫn đang đối đầu với người nhà, bọn họ sớm muộn cũng chia tay. Vì sao? Mạc Tu Lăng không thể hiểu được. Theo lý mà nói, gia thế của Giang Nhân Ly chắc hẳn là phải xứng đôi với Tả Giật Phi mới đúng. Nô Thúc Nguyên nhún vai, ai biết? Mạc Tu Lăng đã uống không ít rượu, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo lạ thường. Mới ra khỏi Non Sở Lẹp City, liền nhận được điện thoại của Hoàng Tư Liên, mẹ, có chuyện gì ạ? Hôm nay con phải trở về nhà. Mạc Tu Lăng bất đắc dĩ phải lái xe trở về biệt thự Mạc gia. Hoàng Tư Liên và Mạc Chí Hạo đều đã ngồi trên sofa ở phòng khách, hình như có chuyện rất quan trọng, nét mặt hai người bọn họ đều rất nghiêm túc. Chuyện gì vậy ạ? Mạc Tu Lăng đi vào trong, tùy ý ngồi xuống trên ghế, lúc này rượu mới bắt đầu có tác dụng. Mạc Chí Hạo tức giận, con đi uống rượu sao? Hoàng Tư Liên vội vàng ngăn cản Mạc Chí Hạo tức giận. Uống một chút. Mạc Tu Lăng mặt không biến sắc. Hoàng Tư Liên quyết định nói thẳng vào vấn đề, "Tu Lăng, con cũng không còn nhỏ nữa." Mạc Tu Lăng chớp mắt đã hiểu ý tứ đằng sau những lời này, cho nên cũng nên xác định đi. Mạc Tu Lăng cười, anh hỏi, "Là tiểu như nhà ai vậy?" Hoàng Tư Liên và Mạc Chí Hạo nhìn nhau một chút, thấy Mạc Tu Lăng bình tĩnh như vậy nên có chút bất ngờ, "Con cũng quen biết đấy, chính là Nhân Ly." Mạc Tu Lăng đứng phát dậy, cảm giác trên choáng say đều tan biến, cô ta không được. "Vì sao?" Hoàng Tư Liên cũng đứng lên, mẹ biết trong lòng con từ lâu đã rất thích Giang Nhân Đình. Nhưng chuyện này không thể cho con tùy ý quyết định. Nha đầu đó có gì tốt, quanh năm bệnh tật, dù thế nào cũng không thể bước chân vào cửa Mạc gia. Mạc Tu Lăng cười nhạt, con sẽ không cưới Giang Nhân Ly. Không phải do con muốn hay không. Bất luận như thế nào, con cũng không cưới Giang Nhân Ly. Nói xong, Mạc Tu Lăng liền ra khỏi nhà, rõ ràng ngoài trời không có gió, nhưng toàn thân anh lại lạnh buốt. Chương 17, cảnh còn người mất, 2. Suốt một tháng ròng rã, Mạc Tu Lăng không trở về biệt thự nhà họ Mạc. Anh không còn là anh của thời niên thiếu nữa, không thể luôn hiền lành, rộng lượng. Anh có ý nghĩ của mình, cũng không hề muốn thỏa hiệp. Mà vốn dĩ trong lòng anh cũng chưa từng nghĩ qua chuyện mình sẽ lấy người vợ như thế nào. Cũng không hề tưởng tượng một cuộc hôn nhân hoàn mỹ đến cỡ nào. Mấy năm nay, anh đã trưởng thành hơn nhiều, nhưng cũng đã mất đi nhiều thứ. Ở nước ngoài 6 năm, anh cũng hẹn hò với vài người bạn gái, thực sự không phải là để giết thời gian, nhưng không ai trong số bọn họ có thể khiến anh nảy sinh ham muốn, cho nên cứ dây dưa mãi như vậy. Nhưng dù cho chưa từng suy nghĩ về chuyện đó, anh cũng hiểu rõ rằng, người mà anh lựa chọn làm vợ nhất định không phải là Giang Nhân Ly. Thật ra hiện tại Mạc Tu Lăng đang rất chán nản, mỗi ngày chỉ ở hai nơi, công ty và nhà riêng. Điều này so với thời anh đi học thực sự còn tẻ nhạt hơn, khiến cho anh mỗi lúc một cảm thấy áp lực. Mỗi ngày anh đều phải xử lý tài liệu, công văn, sau đó lại lái xe về nhà, cứ như thế đi đi về về, dường như mãi mãi không có điểm dừng. Thế nhưng, bất cứ lúc nào chỉ cần Giang Nhân Đình gặp phải chuyện gì gọi điện cho anh liền không do dự mà đi tới chỗ hẹn. Vẫn là anh tu lăng tốt với Đình Đình nhất, biết rõ Đình Đình thích ăn nhất vịt om. Giang Nhân Đình vui tươi hớn hở trước một bàn thức ăn. Mặc Tu Lăng lắc đầu, thật hết cách với em, vừa nhìn thấy đồ ăn là có thể nghĩ ngay đến món này. Không được cười em. Giang Nhân Đình cau mày ra lệnh. Mặc Tu Lăng lấy đôi đũa đảo vào trong nồi thức ăn đang sôi sùng sục, gắp đùi vịt đặt vào bát của Giang Nhân Đình. Cô khẽ cười, đưa lên miệng ăn. Mặc Tu Lăng còn không kịp nhắc nhở, cô liền xùy nhẹ một tiếng, rõ ràng là bị bỏng. Mặc Tu Lăng lập tức đưa tới một ly nước ấm. Giang Nhân Đình uống một chút, sau đó tiếp tục cùng con vịt khai chiến. Mặc Tu Lăng vốn không muốn ăn, nhìn cô ăn như vậy dường như tâm tình anh cũng tốt dần lên, vẻ lo lắng cũng vì thế mà nguôi dần đi. Giang Nhân Đình không bằng lòng, cô lắc đầu, anh mau ăn đi, nhìn anh như vậy sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng ăn uống của em. Mặc Tu Lăng lúc này mới lại cầm lấy đôi đũa. Giang Nhân Đình vừa tốt nghiệp đại học, thời gian này đều bận rộn tìm việc làm. Cô là một người rất chăm chỉ, rất nỗ lực. Hiện giờ cô còn chưa từng đi thực tập, nhưng với thân phận của cô, chuyện việc làm rất dễ giải quyết. Cô tìm tới anh, nhất định là có chuyện gì, nhưng nếu cô chưa nói, anh cũng sẽ làm như không biết. Đã rất lâu rồi không được ăn bữa cơm như thế này. Giang Nhân Đình tự đáy lòng cảm thấy thỏa mãn. Công việc tuy quan trọng, nhưng cũng không thể hành hạ bản thân được. Cảm ơn lãnh đạo dạy bảo, em nhất định không phụ sự mong đợi của anh. Mặc Tu Lăng lắc đầu, tâm tình cũng dường như tốt hơn. Giang Nhân Đình yên lặng ăn trong chốc lát, một lát sau, cô ngẩng đầu lên nhìn anh. Hôm nay anh có chút khác nên cô cảm thấy lạ lẫm, nhưng cô biết rõ, anh vẫn là anh Tu Lăng của cô. Anh Tu Lăng, anh gần đây tâm tư không tốt sao? Đình Đình vì sao hỏi như vậy? Bởi vì anh Tu Lăng cho dù đang cười, nhưng ẩn chứa bên trong nụ cười ấy lại cất giấu một nỗi cô đơn. Giang Nhân Đình khẽ nói. Cô không muốn anh như vậy, tuyệt đối không muốn. Anh nhớ em không phải học tâm lý học mà. Anh lại đánh trống lảng rồi. Giang Nhân Đình không lưu tình mà vạch trần, sau đó trầm tư một chút, bởi vì chuyện với chị hai sao? Em đã nghe mẹ nói. Mặc Tu Lăng mặt không hề biến sắc, nhưng sâu trong đôi mắt hiện lên rõ ràng. Anh Tu Lăng, anh phản đối việc hôn sự này, đúng hay không? Cô dò xét anh, thực ra, chị cũng không muốn, nhưng hiện tại chị đang nhốt mình trong phòng. Nếu như, cô không nói thêm gì nữa, bởi vì Mặc Tu Lăng sắc mặt trầm xuống. Ăn no rồi. Anh phải đi tính tiền. Mặc Tu Lăng không về công ty sau đó mà lại lái xe đi vòng quanh trong thành phố, không có phương hướng. Suy nghĩ của anh dường như rất xa, rồi lại rất gần. Nhưng nét mặt của anh một mực bình tĩnh, tựa như lúc anh vừa về nước, Giang Nhân Đình có nói, rõ ràng anh ở rất gần như vậy, nhưng lại cảm thấy anh thật xa, thật xa. Mặc Tu Lăng dừng xe ở bờ sông, sau đó xuống xe. Anh dựa người vào hàng rào bảo vệ, ánh mắt lộ ra một tia thâm túy không muốn ai biết. Bây giờ vẫn còn sớm, nhưng anh vẫn muốn thời gian qua nhanh một chút. Dường như là muốn tự lừa gạt bản thân rằng anh tới đây để thưởng thức cảnh đêm, thế nhưng hiện tại rõ ràng là ban ngày. Anh nhìn về phía xa, không có cái gì, có lẽ có, nhưng trong mắt anh lại chỉ là một cảnh mênh mông. Anh lấy ra một cái bật lửa, anh bật lên vài lần, nhìn thấy lửa rồi lại dập tắt, cứ như vậy nhiều lần. Đã qua hồi lâu, anh mới cầm lấy một điếu thuốc đưa lên trên. Anh nhìn điếu thuốc liên tục toát ra vài tia khói xanh, sau đó ném nó vào trong thùng rác. Anh vào trong xe, nhanh chóng lái xe rời đi. Anh chạy xe rất nhanh, thậm chí vượt mấy lần đèn đỏ, nhưng anh không quan tâm. Vừa trở về tiểu khu, anh liền đến biệt thự Giang gia. Anh ngồi ở sofa. Bạch Thanh Hà lập tức bưng lên cho anh một ly trà, trà Thiết Quan Âm rất thơm. Cảm ơn gì? Giang Thánh Minh ngồi đối diện, nụ cười tự nhiên, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa ý vị sâu xa. Nghe nói Nhân Ly bị ốm, cho nên con tới thăm. Không biết có thể hay không? Trong mắt của anh mang theo ý hỏi. Đương nhiên là được. Bạch Thanh Hà cười mở miệng, đứa trẻ này đã lớn rồi, không như trước kia hay ra ngoài chơi nữa, suốt ngày chỉ đóng cửa ở trong phòng. Giang Thánh Minh lạnh nhạt, thật không biết nó giống ai. Mặc Tu Lăng không để ý ánh mắt dò xét của bọn họ, con có thể đi xem cô ấy được không? Đương nhiên có thể. Mặc Tu Lăng đi vào phòng của Giang Nhân Ly, cô đang nằm ở trên giường. Thời tiết vốn đang nóng mà cô lại trùng chăn. Nghe thấy tiếng động, cô cũng không hề nhíu mày, vẫn cứ nằm bất động. Mặc Tu Lăng cũng không hiểu sao rõ ràng là cô không hề có chút mảy may động đậy nào, nhưng lại khiến anh cảm thấy cô đã tỉnh. Chống đối như vậy có ý nghĩa sao? Anh nói. Giang Nhân Ly lúc này quay đầu lại, trong mắt cô có tia phòng bị xen lẫn kinh ngạc, cơ bản là không ngờ anh sẽ đến. Đừng có dùng ánh mắt ấy nhìn anh, thực tế anh cũng không biết tại sao lại đến. Giọng điệu của anh nhân cần, không có chút nào là đùa cợt, lại làm cho cô tự đáy lòng không thoải mái. Cửa phòng em bên phải phía sau, mời quay người đi thẳng quẹo trái, đóng cửa giùm em, cảm ơn. Cô nằm xuống, cuốn chăn quanh người mình, cô mặc đồ ngủ, cũng không có ý định nói chuyện lâu cùng anh. Mặc Tu Lăng nhìn cô, có lẽ vì cô chưa rửa mặt, sắc mặt có chút mệt mỏi, tóc rối. Nhưng anh lại thấy cô dễ thương và xinh đẹp. Anh vẫn đứng im, anh nhớ là anh không có đắc tội với em. Giang Nhân Ly nở nụ cười, Lẽ nào anh đến đây chỉ là để thăm dò xem anh có đắc tội với em không? Mạc Tu Lăng không muốn thấy giọng điệu làm nũng này của cô, cũng không có ý định nhiều lời, chẳng lẽ là bởi vì phản đối chuyện hôn nhân này mà chống đối với cả anh? Giang Nhân Ly quay đầu. Mạc Tu Lăng ung dung, xem ra em thật sự thích người con trai kia. Có liên quan gì tới anh? Em nói xem, nếu như anh chấp nhận cuộc hôn này, liệu có liên quan không? Anh! Giang Nhân Ly trừng mắt, nhưng cũng chỉ có vài giây, cô lập tức khôi phục nụ cười. Ông chủ nổi tiếng thành phố C này lại nghe theo sự sắp xếp hôn nhận đã định sẵn, thật là có hiếu. Em không cần kích anh. Giang Nhân Ly trong thâm tâm có chút chán nản, cô sớm nhận ra được anh bây giờ đã khác anh của ngày xưa, Mạc Tu Lăng xưa kia chỉ cần cô trêu chọc lập tức đỏ mặt đã thuộc về quá khứ rồi. Thế xin hỏi, Mạc Tổng tới đây gặp em để làm gì? Không phải muốn thấy bộ dạng đau khổ này của em chứ? Mạc Tu Lăng ngồi ở bên giường, em vẫn thông minh như trước đây. Giang Nhân Ly cảm thấy khó chịu, nhưng không cách nào mở miệng, chỉ lặng lẽ mím môi. Anh nhìn cô một lúc, vẻ mặt lãnh đạm, nhưng trong con ngươi lại hiện ra một tia khinh miệt. Giang Nhân Ly lúc này mới nghĩ đến, quả thật 30 năm phương Tây khác 30 năm phương Đông, Mạc Tu Lăng vậy mà cũng đã biến thành bộ dạng hôm nay. Xem ra nước Mỹ kia thật đúng là chỗ nào cũng có hào quang lấp lánh, ai từ đó trở về cũng đều được mạ vàng. Anh rất vui, mặc kệ mục đích của chúng ta có giống nhau hay không, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là một. Một lát sau anh lại tiếp tục, ví dụ như, anh cũng chán ghét hôn nhân như vậy. Giang Nhân Ly lúc này mới nhìn anh có ý gì? Giang Nhân Ly, em đã yêu hắn ta, vậy thì cùng hắn đi thôi. Mạc Tu Lăng lấy ra một sợi dây thừng, cố định phía trên cửa sổ. Giang Nhân Ly bỗng nhiên hiểu điều anh muốn nói, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng ngay lập tức vẫn tìm được bộ quần áo chạy vào toilet thay đồ, sau đó tùy ý cầm vài thứ cho vào trong túi sách. Khi anh đem cô đặt ở phía trên cửa sổ, thân thể của cô chậm rãi hướng xuống phía dưới, cô mạnh mẽ nhìn về phía anh, em sẽ không cảm ơn anh. Mạc Tu Lăng nở nụ cười, anh cũng không cần em cảm ơn. 3. Mạc Tu Lăng đi ra ngoài. Xuống dưới lầu trông thấy Bạch Thanh Hà, anh hời hợt mở miệng, vừa rồi con nói chuyện với Nhân Ly, tâm trạng cô ấy cũng không tệ lắm. Hiện tại cô ấy đang ngủ, mọi người đừng quấy rầy cô ấy. Bạch Thanh Hà gật đầu, không chút hoài nghi. Chương 18, trước ánh bình minh. Một ngày nào đó, trời mưa rất lớn, dường như thành phố C khoảng thời gian này mưa suốt. Sương mù dày đặc một mảnh, nhìn không đoán được giờ giấc. Giang Nhân Đình đội mưa tới trước cửa biệt thự họ nhà Mạc. Mạc Chí Hạo không ở nhà, Hoàng Tư Liên tuy rằng vô cùng kinh ngạc với sự xuất hiện của Giang Nhân Đình, nhưng vẫn mở rộng cửa để cô vào. Tu Lăng chưa về. Hoàng Tư Liên mỉm cười rót cho Giang Nhân Đình một cốc nước. Trong mắt bà, đứa trẻ nhu nhược này mỗi lần đến là chắc chắn tìm Mạc Tu Lăng. Không phải con đến tìm anh Tu Lăng. Giang Nhân Đình cúi đầu. Hoàng Tư Liên có chút ngạc nhiên. Giang Nhân Đình tuy rằng không xinh bằng Giang Nhân Ly, nhưng lại mang theo một vẻ đẹp liêu yếu đào tơ, khiến người khác rất muốn thưởng thức. Sao? Hoàng Tư Liên nhẹ nhàng nâng chén nước lên uống. Trên mặt bàn có để một đĩa nho. Nhìn đĩa nho này, Giang Nhân Đình không hề ngạc nhiên. Trước đây khi hai chị em bọn họ còn đến học phụ đạo cùng Mạc Tu Lăng, mỗi lần Hoàng Tư Liên trở về, đều quan sát bọn họ rất kỹ, dường như rất quý Giang Nhân Ly. Bà từng hỏi qua Giang Nhân Ly thích những gì, sau đó sai người giúp việc mang hoa quả đến cho bọn họ. Giang Nhân Ly cười nói cô thích nhất ăn nho, hơn nữa còn lấy một quả to nhất trong chùm nho ra, sau đó đưa đến miệng Hoàng Tư Liên. Hoàng Tư Liên tuy không nói ra, nhưng rõ ràng rất hài lòng. Từ đó về sau bà luôn chuẩn bị nho trong nhà. Thật không ngờ, nhiều năm như vậy rồi mà thói quen này bà vẫn chưa bỏ. Giang Nhân Đình cảm thấy chua chát, cô mở miệng, gì hả, con tới tìm gì? Hoàng Tư Liên còn chưa mở miệng đã hốt hoảng vì Giang Nhân Đình quỳ xuống trước mặt bà, trên mặt cô nước mắt lã chã rơi, gì, con biết mọi người đều mong muốn anh Tu Lăng cưới chị hai, mong hai người bọn họ ở cùng nhau. Nhưng anh Tu Lăng căn bản là không muốn lấy chị hai. Gần đây anh ấy rất buồn khổ, chưa từng nở nụ cười, con thấy mà thật sự rất xót xa. Hơn nữa, chị hai con cũng đã hẹn hò với một người khác, tình cảm của hai người rất tốt. Cầu xin gì đừng phá hỏng nhân duyên tốt của anh chị ấy được không? Chị hai con không muốn lấy anh Tu Lăng, chị ấy đã có người yêu. Anh Tu Lăng chắc chắn cũng sẽ không bằng lòng lấy người không yêu mình, anh nhất định không vui. Gần đây anh ấy luôn lấy công việc để làm tê liệt bản thân. Con cầu xin mọi người, tắt thành cho chị ha. Y, buông tha anh Tu Lăng. Giang Nhân Đình khóc lóc van xin, nhưng con ngươi Hoàng Tư Liên càng ngày càng lạnh, chúng nó còn trẻ, không biết cái gì là quan trọng, cái gì là vô ích. Tình cảm có thể từ từ bồi đắp, sau khi kết hôn nhất định sẽ yêu đối phương. Giang Nhân Đình ngẩng lên mạnh mẽ lắc đầu, không nên ép bọn họ, anh Tu Lăng rất khó chịu. Cô tiếp tục lắc đầu, nếu như bác Mạc và dì muốn báo đáp ân huệ của cha con năm xưa, đâu nhất định phải lựa chọn chị hai. Con cũng là con gái Giang gia, con cũng có thể. Hoàng Tư Liên quan sát cô, đừng có tốn công phí sức nữa, cho dù cháu có quỳ ở đây đến chết chúng ta cũng không đồng ý. Nói xong, Hoàng Tư Liên kiêu hãnh xoay người, cũng không nhìn Giang Nhân Đình thêm một cái. Lên đến cầu thang bà mới mở miệng, mời cháu đi ra ngoài, Mạc gia chúng ta không chào đón cháu. Mời đóng cửa lại. Cảm ơn. Giang Nhân Đình chậm rãi đứng lên, nước mắt đầm đìa trên mặt. Cô từng bước một đi ra ngoài, sau đó dừng lại trước cửa Mạc gia. thân ảnh yếu ớt của cô chậm rãi quỳ xuống. Mưa xối xả, trong tích tắc quần áo của cô toàn bộ đều ướt sũng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết lên hàng chữ không oán trách, không hối hận, nước mắt và nước mưa hòa vào nhau. Bóng dáng nhỏ nhắn nhưng rất kiên định. Khóe miệng cô khẽ nở nụ cười, "Anh Tu Lăng, em rất muốn được cùng với anh." Giang Nhân Đình vô cùng kiên định. Nước mưa khiến tóc cô ướt nhẹp, tóc cô vốn rất yêu, hiện tại tất cả đều dán lên mặt và cổ cô. Nước mưa theo những sợi tóc chảy xuống thân thể, da cô đã trắng nhợt vì lạnh. Nhưng cô vẫn kiên quyết quỳ. Hoàng Tư Liên từ trên lầu 2 nhìn xuống, trong lòng thầm thở dài, nhưng cuối cùng vẫn đi vào trong không muốn để ý. Thời gian cứ trôi qua từng phút, Hoàng Tư Liên có chút lo lắng, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn cô gái ngoài cửa. Bà muốn cô ta mau chóng rời đi hơn cái gì hết, nhưng cô vẫn kiên trì quỳ ngoài cửa. Mưa vẫn rơi xuống, dường như muốn xem cô gái này có bao nhiêu đau khổ. Cả người cô vốn đã ướt đẫm, run lên lẩy bẩy, ngón tay như đã đóng băng. Anh Tu Lăng nói cô phải nỗ lực, cô cũng muốn một lần vì anh mà nỗ lực đến cùng. Nỗ lực đến khi nào không thể nữa mới thôi. Từ sáng đến giờ, mưa vẫn không ngừng. Giang Nhân Đình nháy mắt mấy cái, hình như toàn thân đã không còn chút sức lực. Lúc này, cửa bị mở ra. Hoàng Tư Liên lạnh lùng nhìn cô, sau đó ném một tập tài liệu lên đầu Giang Nhân Đình. Nhân Đình, tôi luôn cảm thấy cô không tồi, nhu thuận, nghe lời hiểu chuyện. Nhưng cô phải hiểu rõ, trên thế giới này, cái gọi là công bằng xưa nay vốn chỉ dùng để gạt trẻ con. Địa vị con người cũng có nhiều loại, cô và Giang Nhân Ly tuy rằng là chị em, nhưng Nhân Ly mới là con gái đích thống của nhà họ Giang, cô dù sao cũng chỉ là con riêng. Cô muốn kết hôn cùng Mạc Tu Lăng, cô có thể mang đến cho nó cái gì? Tài cán của cô có thể làm gì được cho nó? Cô cứ ngu ngốc quỷ ở đó thì có thể đến được với Mạc Tu Lăng sao? Đừng nói giỡn, cũng đừng si tâm ảo tưởng. Cô không xứng với Tu Lăng, cũng không thể trợ giúp có được bất cứ việc gì. Giang Nhân Đình gắt gao nhìn về phía tập văn kiện, tay cô liên tục run lên. Hoàng Tư Liên cầm lấy văn kiện, tôi tin cô xem cũng hiểu, cô nói gì làm gì, cho dù có quỷ chết ở đây tôi cũng sẽ không để ý. Một tiếng sầm, cửa bị đóng lại. Lúc này, Giang Nhân Đình rốt cục không chịu nổi, bắt đầu không còn kiêng dè gì mà khóc thút thít. Hóa ra bản thân cô đã định trước là ti tiện. Cô muốn đứng lên, nhưng chân tê dại, cứ đứng lên lại té ngã, ngã lại đứng lên. Cô đã rất chật vật, không chú ý đến cả người đã bẩn. Cuối cùng, cô tê dại lết từng bước một về nhà. Một tiếng sấm rền vang, Giang Nhân Đình dừng lại, ngồi xổm xuống khóc lớn. Vì sao? Vì sao lại như thế này? Cô cảm thấy kỳ lạ, tại sao cơ thể cô yếu như vậy mà lại không ngất xỉu đi? Là ông trời tàn nhẫn, không cho cô cảm thấy dễ chịu. Giang Nhân Đình mới vừa đi vào, liền trông thấy Giang Nhân Ly cũng cả người ướt đẫm, đang ngồi ngây ngốc trên ghế sofa, ánh mắt đờ đẫn, khỏe mắt giống như còn vương giọt lệ, lại giống như không. Trời ơi, các con hôm nay làm sao vậy? Đều gặp mưa sao? Bạch Thanh Hà kêu to lên, sau đó tiến lên kéo Nhân Đình, còn không đi thay quần áo, người đã vốn không khỏe rồi. Giang Nhân Đình may mắn không bị nước mưa làm mở mắt, cô gật đầu, sau đó đi lên lầu. Đột nhiên, Giang Nhân Ly mở miệng, cha, gì, hôn sự của con do hai người làm chủ. Cô rốt cục thỏa hiệp. Rốt cục thỏa hiệp với cuộc sống. Móng tay cô hung hăng đâm vào da thịt, bàn tay trắng bệnh đầy bi ai. Giang Nhân Ly đứng dậy, sau đó lên lầu, nhìn thấy Giang Nhân Đình đứng một chỗ không núp ních. Giang Nhân Đình đột nhiên nở nụ cười, nước mắt từ khỏe mắt tuôn trào, rơi từng giọt xuống đất. Số phận cho tới bây giờ đều là bất công. Môi cô gắt gao mím chặt. Mạc Tu Lăng nhận được tin Giang Nhân Đình bị bệnh lập tức vào bệnh viện thăm. Không có gì nghiêm trọng, chỉ là sốt cao, cảm lạnh. Tất cả mọi người đều ở đây, Hoàng Tư Liên bất lo lắng nhìn Giang Nhân Đình. Nhưng Giang Nhân Đình chỉ nói ngày hôm qua cô quên không mang ôn nên bị ướt. Nhất thời, mọi người oán trách không nói lên lời. Hoàng Tư Liên thở dài một hơi. Bạch Thanh Hà nhắc nhở Giang Nhân Đình một hồi sau đó nhanh chóng trở về nhà sắc thuốc cho cô. Giang Nhân Ly từ đầu tới đuôi đều đứng một chỗ, vẻ mặt nửa cười nửa không, hình như tất cả đều không liên quan đến cô. Chỉ chốc lát, Giang Nhân Ly liền cùng Giang Thánh Minh rời đi. Vợ chồng Mạc Chí Hạo ra về. Mạc Tu Lăng ngồi ở trên giường, nha đầu ngốc, mưa như vậy còn đi chơi sao? Giang Nhân Đình cười, lần sau không dám nữa. Cô đưa tay lên, chạm vào khuôn mặt anh, đôi lông mày thư sinh, đôi môi quyến rũ, vô cùng quen thuộc. Làm sao vậy? Mạc Tu Lăng cảm thấy kỳ lạ. Giang Nhân Đình rụt tay lại, không có gì, không có gì. Mạc Tu Lăng cảm thấy có gì rất lạ, nhưng nhất thời không có suy nghĩ nhiều. Tu Lăng, anh có thể cho em ăn cháo không? Mạc Tu Lăng sửng sốt, nhưng vẫn gật đầu. Anh bưng bát cháo ở đầu giường, xúc một thìa cháo đưa đến miệng cô. Đống nhiên một giọt nước mắt chảy ra trên mặt Giang Nhân Đình. Em làm sao vậy? Mạc Tu Lăng nhíu mày. Em cảm động. Rất cảm động, rất cảm động. Đơn giản là vì anh mà cảm động. Chương 19, chúng ta đều không phải thiên thần. Tất cả những chuyện này xảy ra như thế nào, Mạc Tu Lăng dường như vĩnh viễn không thể nào giải thích được, vĩnh viễn không thể nào giải đáp. Mạc Tu Lăng bê bát cháo đến bệnh viện, đáp ứng đề nghị của Giang Nhân Đình. Nhưng mới vừa đến bên ngoài cửa phòng bệnh cửa chợt nghe thấy bên trong một trận cãi cọ kịch liệt. Giang Nhân Ly hung hăng tắt Giang Nhân Đình một cái, tôi hận cô không thể chết đi. Giang Nhân Ly cười nhạt, không phải cô chỉ là con riêng thôi sao? Chẳng lẽ cô thật đúng coi mình là con gái Giang gia, cho rằng mình cao quý? Trong cơ thể tất cả đều là mầm mống thấp hèn hệt như mẹ cô. Giang Nhân Ly càng nói càng quá đáng, giơ tay lên định tát cái thứ hai. Mạc Tu Lăng bỏ lại bát cháo trong tay, chạy vào ngăn Giang Nhân Ly lại, cô muốn làm gì? Người ngoài như anh có liên quan gì sao? Giang Nhân Ly không tỏ ra yếu mềm. Không phải cô sắp là vợ tôi sao? Đã như vậy, chúng ta không phải là có quan hệ sao? Mạc Tu Lăng tức giận, anh thực không ngờ Giang Nhân Ly lại cũng có một mặt tăm tối như vậy. Giang Nhân Đình không biết làm thế nào cho phải, đành kéo tay Mạc Tu Lăng, anh Tu Lăng, buông chị ra, chị đau đấy. Mạc Tu Lăng buông tay Giang Nhân Ly. Giang Nhân Ly trừng mắt nhìn anh, sau đó nhìn Giang Nhân Đình, cô đừng vội đắc ý, cô sẽ không có kết quả tốt. Nói xong, cô như một làn khói, biến mất. Mạc Tu Lăng nhìn khuôn mặt xương đỏ của Giang Nhân, còn đau không? Giang Nhân Đình lắc đầu, sau đó nhìn trên bát cháo đổ trên mặt đất, đáng tiếc, để anh làm mất công. Không sao. Mạc Tu Lăng thở dài, sau đó đỡ cô ngồi dậy. Giang Nhân Đình kéo tay Mạc Tu Lăng, không nên trách chị hai, đều là lỗi của em. Chị hai tâm tình không tốt, chị ấy chỉ, Giang Nhân Đình nhìn Mạc Tu Lăng, sau đó mới nói tiếp, chỉ là thất tình, chỉ là đau khổ quá, cho nên mới tức giận. Nghe nói Tả Giật Phi lên máy bay đi nước ngoài, anh ta bỏ chị. Cho nên tâm tình chị mới không tốt. Như vậy cũng không nên đánh em. Mạc Tu Lăng nghĩ tới đây liền tức giận. Giang Nhân Đình lắc đầu, là em sai. Cô cầm lên một tờ chi phiếu đưa cho Mạc Tu Lăng, đây là số tiền em tiết kiệm mấy năm qua, không nhiều lắm, chỉ có 8 vạn. Chị hai đã chia tay Tả Giật Phi, và cũng đã đồng ý kết hôn với anh. Chị gái em muốn cưới anh trai tốt nhất của em không có ý kiến đến gì, em chỉ muốn đưa cho chị ấy chút tiền này coi như quà mừng, nhưng chị không nhận, chị cho rằng em dùng tiền nhục mạ chị, cho nên mới ra tay. Anh không nên trách chị ấy. Mạc Tu Lăng còn muốn nói gì, nhưng thấy thái độ của cô liền nói không nên lời, tính cách chị em hai người thật quá khác biệt. Anh xoa mặt cô, còn đau không? Giang Nhân Đình nhẹ lắc đầu, không đau, tuyệt đối không đau. Giang Nhân Đình nằm ở trên giường, cô nhìn trần nhà, vẻ mặt rất bình tĩnh. Tay cô nắm lấy tay Mạc Tu Lăng, anh Tu Lăng, đừng tiếp tục chống đối nữa, sẽ làm bác Mạc và dì Hoàng khó xử. Chị hai đã thỏa hiệp rồi. Với tính cách của chị nhất định sẽ không thay đổi, hai người rất xứng đôi, lấy nhau sẽ làm cho mọi người hài lòng. Có rất nhiều người ở trường theo đuổi chị. Cô cười, đồng ý với em, phải sống thật tốt với chị, hai người phải hạnh phúc. Em đang nói cái gì thế? Mạc Tu Lăng nhíu mày. Anh phải sống hạnh phúc, phải đối xử tốt với chị. Mạc Tu Lăng còn muốn nói gì, nhưng công ty đột nhiên có việc gấp, anh liền rời đi. Anh Tu Lăng, hẹn gặp lại. Không ai biết được chuyện gì đã xảy ra sau khi Mạc Tu Lăng rời đi. 3. Giang Nhân Đình bị đưa phòng giải phẫu. Mạc Tu Lăng lo lắng đứng ngoài cửa. Bạch Thanh Hà tựa đầu trên vai Giang Thánh Minh khổ sở, nếu như Đình Đình có chuyện gì, em cũng không muốn sống. Một lát sau, bác sĩ đi ra, giọng nói vô cùng tiếc nuối, xin lỗi, không thể cứu được bệnh nhân. Xin nén đau thương. Không thể nào, không thể nào. Bạch Thanh Hà túm lấy tay bác sĩ, sau đó nhấc lịm. Giang Thánh Minh đứng một bên, ôm lấy Bạch Thanh Hà, muốn nói nhưng không nên lời. Tất cả mọi chuyện, xảy ra quá bất ngờ, thật khó mà tin được. Mạc Tu Lăng nghĩ đến buổi sáng những điều Giang Nhân Đình nói, hóa ra những lời ấy là nói trước khi xa nhau. Tại sao anh không cảm nhận thấy sớm, anh vốn thấy rất kỳ lạ, nhưng thế nào cũng không ngờ được đó là lần cuối bọn họ gặp mặt. Anh đấm mạnh một cái lên tường, nhưng không cách nào xóa bỏ nỗi hổ thẹn đáy lòng. Nếu như anh sớm phát hiện, có phải cô sẽ không nằm ở nơi lạnh lẽo kia không? Không ai biết Giang Nhân Đình tại sao lại dùng dao cắt cổ tay tự tử, máu vẫn chảy, giống như sự sống cứ từ từ chảy ra khỏi cơ thể cô. Tất cả quá đột nhiên, Bạch Thanh Hà không thể chấp nhận. Mỗi ngày bà đều khóc lớn, Giang Thánh Minh luôn ở bên. Em không tin, em không tin. Bạch Thanh Hà khóc lớn. Có tôi vẫn ở bên bà. Giang Thánh Minh dường như giọng nói đã trở nên giàn ua. Cơ đen, Giang Nhân Ly không thể tin được chuyện này. Cô đi tới trước mặt Bạch Thanh Hà, tuyệt đối không thể, Giang Nhân Đình sao có thể tự tử. Đây đều là do mọi người bày ra, đúng hay không? Để cô ta ngất đi, lừa gạt cha tôi, để ông ấy động tâm, viết tên các người trong di chúc, đúng hay không? Câm miệng. Giang Thánh Minh hung hăng nhìn Giang Nhân Ly, con sao lại có thể biến thành như vậy? Con muốn tận mắt nhìn thi thể Giang Nhân Đình, muốn cho chuyên gia xét nghiệm, con không tin. Giang Nhân Ly kiên quyết nhìn Giang Thánh Minh nói. Giang Thánh Minh lắc đầu, con thật sự muốn gì con phát điên lên sao? Cha đã cho hỏa táng thi thể Đình Đình rồi, nó thực sự đã bỏ chúng ta mà đi. Sao có thể, sao có thể? Giang Nhân Ly sắc mặt biến đổi, không thể, không thể, cô ta không thể chết. Bạch Thanh Hà vẫn đang khóc. Giang Thánh Minh vẫn dịu dàng an ủi bà. Lễ tang rất đơn giản, chỉ có vài người bạn thân và đối tác kinh doanh đến viếng. Cuộc sống quá thê thảm khiến kẻ đầu bạc tiến người tóc xanh. Bạch Thanh Hà mỗi ngày đều không vui, thỉnh thoảng lại là khóc. Hoàng Tư Liên đến lễ viếng có một chút lo lắng, nhất là khi thấy sắc mặt của Bạch Thanh Hà. Mạc Tu Lăng lúc trước không chế được bản thân, hiện giờ đã bình tĩnh hơn. Những khi nhìn thấy bức ảnh chụp, bàn tay anh lại run lên. Giang Nhân Ly lẳng lặng đứng ở linh đường, đáy mắt cô không có thương nhớ, tất cả những điều này cô đều không ngờ tới. Mạc Tu Lăng nhìn Giang Nhân Ly, sau đó khẽ lộ ra một ý cười. Anh nhớ kỹ những lời cô nói, cô chính là hận Giang Nhân Đình không thể chết đi. Hiện tại, đã được như cô mong muốn, cô có hài lòng hay không? Suốt cả tháng trời nhà họ Giang đều bị bao phủ bởi không khí thê lương. Giang Thánh Minh mỗi ngày đều ở bên Bạch Thanh Hà, chỉ hy vọng tâm tình bà có thể tốt lên. Giang Nhân Ly ở trong phòng mình, nhất thời, cũng không nên làm gì. Giang Thánh Minh muốn đưa Bạch Thanh Hà đi du ngoạn giải sầu, đúng lúc ấy con gái lớn Giang Nhân Mạn trở về. Giang Thánh Minh thấy con gái lớn trở về, căn bản muốn vui mừng nhưng lại không thể biểu lộ khi nhìn sắc mặt của Bạch Thanh Hà. Giang Nhân Mạn cười nhạt, liếc mắt nhìn Bạch Thanh Hà, không phải muốn đi du ngoạn sao. Vậy sớm đi đi. Nói xong cô liền đi lên lầu. Cơ đen cơ đen. Giang Nhân Ly nằm ở trên giường, mắt nhìn trần nhà. Em làm sao vậy? Giang Nhân Mạn hai tay khoanh trước ngực. Chị, em thực sự không biết, cô ta sao lại làm vậy? Giang Nhân Ly nói không nên lời. Đã chết cũng chết rồi. Em thật có tương lai. Giang Nhân Mạn giọng nói có chút lãnh đạm. Giang Nhân Ly cúi đầu. Giang Nhân Mạn ngồi bên giường, đối với loại tiện nhân đó, nên sớm chết đi. Bây giờ không phải tốt rồi sao? Giang Nhân Ly im lặng, Giang Nhân Mạn nói tiếp, vài năm nay chị đã quan sát kỹ Mạc Tu Lăng, anh ta xuất ngoại trở về hình như đã hoàn toàn thay đổi. Thiếu sót của công ty lớn như vậy anh ta cũng có thể xử lý ổn thỏa, đúng là một nhân tài hiếm thấy. Em lấy anh ta cũng không thiệt thòi. Đừng nên tiếp tục dây dưa với tên họ Tả kia nữa. Chị, em không yêu anh ta. Giang Nhân Mạn gạt tay cô, đừng ngây thơ như vậy, em là con gái ông Tố Thu, đến lượt em lùi bước sao. Giang Nhân Ly rút tay lại, em biết. Giang Nhân Mạn lúc này mới hài lòng gật đầu, mỉm cười với Giang Nhân Ly. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, không có bức tường nào chắn được gió. Bạch Thanh Hà sau khi du ngoạn trở về tâm tình đã tốt lên rất nhiều, mặc dù trong mắt vẫn còn toát lên vẻ đau thương. Bà dựa vào lòng Giang Thánh Minh, em không tin đỉnh lại bỏ chúng ta đi tự sát. Em thực sự không tin. Đã là quá khứ rồi, quá khứ rồi. Giang Thánh Minh vỗ vai an ủi bà. Không, không. Em nhất định phải tìm được nguyên nhân. Bạch Thanh Hà kiên định siết chặt tay, em sẽ không để con gái em chết không rõ ràng như vậy. Giang Thánh Minh buộc lòng phải lái xe đưa Bạch Thanh Hà đến bệnh viện, tìm hiểu xem trước khi qua đời Giang Nhân Đình đã gặp những ai, hay có chuyện gì bất thường không. 3. Không có, cô ấy tính tình rất tốt, làm gì cũng không có phiền phức người khác. Ai giúp gì cũng sẽ nói cảm ơn. Người tốt như vậy sao lại lựa chọn 4? À, cô ấy hình như trước đó có gặp một cô gái rất xinh đẹp. Hình như lúc 8 giờ. Sau khi cô ta đi rồi còn có một chàng trai anh Tuấn đến thăm.